Hôm nay duyên lành tôi được khỏe mạnh trở lại đây cùng các bạn. Chúng ta đêm đêm tuy xa cách nhưng tâm chúng ta không bao giờ xa. Mọi người giữ lấy cái pháp để thực hành, đem lại sự quân bình cho chính mình mới cảm thức được sự hương thượng, cảm thức sự vô cùng của Chúa, sự vô cùng của Phật, sự vô cùng của những người siêu thoát mà tìm đường đi. Thì chúng ta biết rằng cái xác phàm nó chỉ có tạm thôi, nó ở trong định luật sanh lão bệnh tử, rồi mọi người phải ra đi. Tùy theo cái luật nhân quả, lúc sống còn chúng ta gieo nhân tốt thì lúc chết chúng ta có cái quả tốt. Sự thanh nhẹ sẽ về với chúng ta nếu chúng ta lo sắp đặt trật tự từ ngay bây giờ. Chúng ta là người mang xác phàm, tất cả những tôn giáo bất cứ trình độ nào cũng đang mang cái xác phàm mà không biết ai là chủ cái xác phàm. Chính cái hồn là chủ của xác phàm, mà xác phàm ngự chỗ nào mới là yên? Sự quân bình trong tâm thức mới là yên. Mà tâm thức chúng ta không quân bình là không có bao giờ yên. Dù cho nói tôi tu đạo nào, hành pháp nào, nhưng mà tâm không yên thì không có bao giờ tiến, phần hồn không bao được tiến. Cho nên nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, khó tìm ra cái pháp. Người chúng ta tìm ra cái pháp, pháp để làm gì? Cứ trực lưu thanh, lập lại sự quân bình trong nội tâm nội tạng, trong tâm thức chúng ta phát triển đi lên, mới thấy sự vô cùng của bề trên. Đấng tạo hóa đã tạo ra quả địa cầu, tạo ra nhân sanh là đều ở trong quân bình trật tự của ánh sáng. Cho nên sự sống của chúng ta là ánh sáng của vũ trụ quang. Từ cỏ tới hoa quả đều nhờ sức mạnh của vũ trụ quang mà đổ tiến thành khóa ngày hôm nay. Chúng ta được hưởng trong sự thanh nhẹ đó, mà chính tâm thân chúng ta không quân bình, tạo loạn, thì ăn cái trái ngọt đó nó cũng biến thành đắng cay. Ngày hôm nay quý vị có tiền, có bạc, có vợ, có con, có gia đình, nhưng mà nó không quân bình thì cũng thấy cay đắng. Chuyện này không thích, chuyện kia không thích, mà chính mình phải hiểu được tại sao tôi đang làm chủ cái thể xác này. Tôi đang ngự trong cái tòa sen quân bình của Chúa Bàn, của Phật Bàn, giúp đỡ cho tôi có sự quân bình thanh nhẹ. Tôi hướng về sự vô cùng bất diệt, vô sanh, tôi mới thấy rõ tôi là ánh sáng trên mặt đất. Cái óc con người là một ánh sáng trên mặt đất. Ngày hôm nay chúng ta được ngự trong căn nhà này do ai làm? Do khối óc kiến thành căn nhà mà chúng ta đang ngự ở đây. Đó, cái óc đó phải ánh sáng. Cái óc đó nó có những cái sáng kiến hay, mới xây dựng cầu cống xe cộ này kia kia nọ, đủ chuyện cho chúng ta cảm hưởng bây giờ. Mà chính chúng ta không hiểu sự quân bình của chính mình, rồi nuôi dưỡng sự sân si tâm tối, chúng ta đố kỵ mê chấp, nói năng những chuyện không biết mà đồ lớn cái việc đó, rồi tự hại mà thôi. Khinh khi người này, khinh khi đạo kia, khinh khi đạo nọ, rốt cuộc cuối cùng là mình tự hại mà thôi. Cho nên tội nghiệp. Con người có khối óc ở thế gian là có cái sức quân bình, cảm thức lẫn nhau, mà không hiểu được cái sức quân bình đó là tự diệt mà thôi. Chính mình hại mình. Sự vô cùng, để chúng ta thấy mặt trời là vô cùng, đang ban chiếu cho tất cả mọi người ánh sáng đó. Rồi ánh sáng từ đại bi của Chúa, của Phật ở bên trên, đang ban chiếu cho tất cả thế gian đây. Cái từng lớp nhẹ và ánh sáng trong trắng đó, người phàm không thấy, ô trược, bị giam hãm trong sự cố chấp mê tín dị đoan và không tiến thân, tự hại mà thôi. Còn phương pháp vô vi không có mê tín dị đoan, khai thác thứ trượt lưu thanh, dùng cái pháp này đuổi tất cả những sự trượt khí trong cơ tạng chúng ta trở về với sự thanh sạch và sáng suốt. Càng tu thiền, óc càng sáng, tâm càng minh. Đó mới là người tu vô vi. Có nhiều người tu vô vi nói đôi môi tôi tu vô vi cho có chừng, nhưng mà hành không có. Thì thành đã giải đại Tôi nói tại sao tôi tu hoài tôi không tiến? Là tại vì tôi không có dốc lòng hành. Tôi không chịu làm chuyện cần thiết cho chúng tôi. Chuyện cần thiết là lập lại quân bình khối óc cơ tạng để tôi hướng thượng. Khi mà tôi được thanh nhẹ, tôi tưởng Chúa thì được nhận cái luồng đại bi của Chúa ban chiếu cho mình. Tưởng tới Phật, Phật cũng ban chiếu. Tưởng tới người cha mẹ chúng ta cũng được ấm cúng. Cho nên người tu vô vi không phải ngu, nhưng mà nó nhịn nhục để nó học hỏi và tiến hóa. Cho nó cũng thâu thập cái lý luận của đời rất nhiều, nhưng mà nó không có đứng vào trong cái hàng tranh cãi. Và nó thực tâm sửa chữa lên chính nó. Chính nó sai chẳng có ai sai. Nó mới tiến. Tất cả chúng ta đang nhờ đỡ bề trên ân độ cho chúng ta từ giờ phút khác. Chứ không phải tới thời tôi cầu nguyện người mới được độ. Không phải. Giờ nào cũng có hết. Mà tâm chúng ta thanh tịnh chúng ta không nhận. Giờ nào cũng có tình thương của Chúa ban rải khắp cả quả địa cầu. Không có chỗ nào không vắng mặt Ngài hết. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh chúng ta không nhận. Rồi chúng ta tự gạt thôi. Đem lý luận của mình mà che đậy. Rồi nuôi dưỡng tự ái, phàm tánh, dâm dục, tự hại cơ thể tới khối óc. Tiền tình duyên nghiệp bao vây, phát triển không nổi. Nên lạc lõng. Miệng nói tin Chúa, tin Phật, nhưng mà tâm không có phát triển thì cũng như không. Còn mượn cái pháp thực hành để cho tâm phát triển, thấy rõ chính mình, có hồn, hồn là chủ thể xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Phải nghiêm nghị thực hành đứng đắn. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chịu sửa là tiến, không chịu sửa là không bao giờ tiến. Ý lại là không bao giờ tiến. Cho nên chúng ta là người tu, dốc lòng tu, dũng mãnh trở về với thanh tịnh. Mà tiềm tàng sự sai lầm của chúng ta mới đạt được ánh sáng vô cùng. Đi tới chỗ đó là vô sanh bất diệt. Cứ lầm lì mà đi là thoát. Thì các bạn bây giờ đi vô lạc vô trong cái hầm tối rồi, mà không chịu đi thì luôn luôn tối tăm. Mà chịu đi thì thế nào nó cũng có đường hướng ra chỗ ánh sáng mà chúng ta mong muốn. Cho nên người đời nhiều người sai lầm. Tưởng tôi là hay, tôi là hiểu, tôi biết yêu. Ôm đời, bỏ đạo. Ôm tình, bỏ đạo. Ôm tiền, bỏ đạo. Ôm sự tranh chấp, bỏ đạo. Cũng xưng danh đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc không làm được cái gì. Lúc chết yếu rồi, đi ra đi với sự thanh nhẹ nó khác, ra đi với sự trần trượt nó khác. Chúng ta ngu khờ đi ngoài đường cũng có người ta phỉnh, huống hờ gì. Phần hồn chúng ta tâm tối, đi giữa đường đó ma cũng bắt. Cho nên ở đời được cho biết có ma có quỷ. Mà nó ở tần số nào? Ở tần số thấp là ma quỷ, tranh chấp là ma quỷ. Mà sửa tiếng là mới có cơ hội tiến tới thanh tiên Phật. Không chịu sửa không bao giờ tiến. Cho nên cái xã hội mà chúng ta đang sống đây, chúng ta thấy rõ ngọt. Cái gì sai một chút là họ phải sửa. Thì cái xã hội nó đẹp. Sự kiến trúc nó tối tần. Mà chúng ta không chịu sửa chữa, không có bao giờ tiến. Cái phương pháp tu này, hằng đêm chúng ta càng tu, càng sửa. Lấy cái gì sửa? Sửa sự thanh nhẹ, chúng ta thanh tịnh, chúng ta hòa hợp với vũ trụ quan thanh nhẹ. Thì chúng ta vui, chúng ta thấy hạnh phúc. Sự sống của chúng ta không phải là cha mẹ không. Cái trời Phật ân ban không phải chuyện nhỏ, chuyện lớn lắm. Có vũ trụ quan chúng ta mới có sự sống. Thì khi chúng ta thanh nhẹ, chúng ta tận hưởng cái hạnh phúc đó. Có, chúng ta đang sống trong hạnh phúc mà chúng ta không biết, vì chúng ta đồng loạn mà thôi. Thật sự mọi người chúng ta sống kỳ này là hạnh phúc của Chúa ban, Phật ban đầy đủ. Chúa tiên Phật thánh đều đang độ cho chúng ta hết thảy. Nếu tâm chúng ta thiện lành, chúng ta cộng hưởng, không có mất mát một ly tí nào hết. Thì các bạn thấy thiên cơ thay đổi liền liền. Chúng ta ngồi đây mà chút nữa nó hút căn nhà cũng mất luôn. Cho đó ai tính trước được. Cho nên thiên cơ bất khả lậu. Rồi chúng ta tính trước những gì? Tính trước cái tâm chúng ta sao thanh tịnh, chấp nhận trong tiến hóa. Tôi có hiện diện đây, tôi làm việc đây, và tôi hiện diện nơi khác, tôi sẽ làm việc nơi khác. Trong cái tâm thiện lành thanh nhẹ, hướng thượng vô cùng của chính tôi. Thì ngày nay chúng ta làm người, chúng ta mượn được cái xác này, chúng ta biết tập, biết thực hành, biết tham thiền để giải tỏa sự trục ô trong cơ bản, mà đem lại sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Và cái vốn đó là thiên liêng, tự nhiên và hồn nhiên mọi người có. Nhìn lại lúc chúng ta sơ sanh phải tự nhiên và hồn nhiên không? Vô tư, không có động cái gì hết. Nhưng mà lớn lên không yên. Càng lớn càng không yên, ngủ không được. Rồi càng tạo sự trách móc, làm loạn cho chính mình thì có. Sự thanh tịnh bỏ quên. Mất vốn thanh tịnh từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm tàng cái vốn thanh tịnh của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội tiên qua được. Chứ không phải nhảy vô tu rồi tôi thấy tiên vật rồi này kia kia nọ. Rồi nói dốc nói tùm lum đó là vô ích. Cái chuyện thực hành cho tôi để tôi có kết quả ở tương lai. Tôi phải giữ thanh tịnh. Còn nếu tôi chịu thực hành thì tôi mới thiệt yêu thương tôi. Vì con người họ không có chịu làm lập lại trật tự cho chính họ thì họ mất thanh tịnh. Mà chúng ta tu pháp này lập lại trật tự cho chúng ta thì chúng ta mới đạt thanh tịnh. Chúng ta mới thật sự yêu thế xác này, yêu trời Phật. Ai cấu tạo, trời Phật cấu tạo, thì chúng ta phải yêu cái thể xác này và trở lại lập lại trật tự của chính mình mới yêu trời Phật, yêu cha mẹ, yêu quần sanh. Thế ngồi một đống tham thiền vậy mà từ từ khám phá ra cái nguyên lý chúng ta đang đi. Chúng ta đã tìm về cái diện mối thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, không có cầu xin ai. Thì tinh thần dũng mãnh hướng về thanh tịnh thì chúng ta hưởng cái gì? Chúng ta sẽ cộng hưởng một khối thanh tịnh đại quy mô của trời đất đã có sẵn. Chúng ta chịu đi, chịu tìm, chịu có, sẽ có. Mà nếu chúng ta không tìm, không bao giờ chúng ta có. Cho nên cái ốc ở thế gian là vô cùng. Các bạn nhìn ngoài đời cầu cống xe cộ là do cái ốc của người tạo thành thôi. Mà chính chúng ta cũng người có cái ốc mà chúng ta không biết cộng hưởng và cộng tác với mọi người để cùng tiến, cùng tu. Chúng ta tu, từ từ tu trở về với sự thanh tịnh, chúng ta mới là thật là một người hiền đức, biết quý cả cọng cỏ, quý cả một cái đóa hoa mọc giữa rừng. Trong tự nhiên và hồn nhiên, trời đã ân ban tất cả. Chúng ta chỉ tìm ra nguyên lý cộng hưởng và tiến, phần hồn để tiến, chứ chúng ta không bao giờ mất cơ hội. Không nên tạo nghiệp nữa, không nên đòi hỏi nhiều chuyện, không nên lợi dụng thánh thần tiên Phật. Chính mình sửa mình tiến tới mới học hỏi nơi thánh thần tiên Phật. Nếu chúng ta không sửa chính chúng ta thì muôn kiếp cũng là nặng trược, không bao giờ học được. Cho nên con thú, những ác thú gặp nhau là phải đụng nhau, phải giết nhau. Mà con người mà đem cái tâm ác giết người là không khác gì con thú. Người tu nó không có chấp nhận cái đó. Người tu nó chỉ biết cố gắng tự sửa mình. Nay không được mai, mai không được mốt. Tu cho trí sáng tâm minh mới thấy rõ nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cuộc sống là hạnh phúc. Không phải dễ gì được làm, được có cái xác con người. Chúng ta có cái xác con người, chúng ta phải cận hưởng cái sự hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ mà đang nuôi nấng từ giờ phút khắc, đang nâng đỡ tâm thức chúng ta tiến hóa trong cái nguyên lý có không không mà chúng ta đang học. Các bạn đi làm có được tiền lương mừng, ngày mai các bị tai nạn xài hết tiền cũng hơi buồn. Trong cái có không không mà để cho các bạn học được cái nguyên lý trong đời có đạo, chứ không phải tôi vô đạo tôi mới thấy đạo. Cuộc sống tôi, hoàn cảnh tôi là ân sư giáo dục tôi để tôi hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Đạo trong tâm tôi đi đâu kiếm? Tất cả đều nằm trong tôi hết, mà tôi không chịu khai thác ra, không có. lấy cái gì chứng minh? Bây giờ những kinh thánh này kia nọ con người viết ra, trong đó có mới viết ra, cảm thức được mới viết ra. Thì chúng ta là người kế tiếp đọc, đọc mà hiểu, đọc mà thấm thía thì mới là đọc. Một khi hiểu được rồi chúng ta phải khai thác tay chúng ta. Chúng ta cũng là một bộ kinh tuyệt diệu của trời đất an bàn, mà quên không khai thác những lĩnh vực siêu diệu từ khối óc đến cơ tạng. Khối thần kinh chúng ta là vi diệu vô cùng, mà chúng ta không khai thác thì không hiểu cái điện năng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mà tiến, thì thua lỗ chỗ đó. Rồi người đời giỏi nhất là chạy theo đồng tiền, chạy một thời gian mệt quá theo không được, gặp phải tranh chấp rồi không theo được, rồi ngỡ ngàng không biết đường đi. Còn người tu vô vi không phải là tiền, về điển mà thôi. Tu rồi các bạn nhắm mắt thanh tịnh, rồi bạn có thể rờ cái thể xác. Các bạn tin chua, các bạn đảnh lễ chua, các bạn tin Phật đảnh lễ Phật, để học cái nguyên lý của cuộc sống, tận độ chính mình, ảnh hưởng những người kế tiếp là vậy. Người tu vô vi có cái nhiệm vụ làm bấy nhiêu công việc đó thôi. Tìm ra nguyên lý của chính mình, sự hiện hữu của chính mình ở đây để làm gì? Tôi có mặt ở trên mặt đất để làm gì? Để đóng góp một ánh sáng ở trần gian, để đóng góp chung hưởng và cộng tiến. Cho nên chúng ta phải biết tu, biết sửa lấy chính mình mới là người tu. Cho còn lãi nhãi theo những lời này lời kia lời nọ, không phải người tu. Sửa mình tiến hóa trong thanh tịnh mới là người tu. Thì hôm nay tôi về đây, các bạn cũng rất có công và dày công tu học, thì duyên lành mới đưa đẩy tôi. Tôi cũng đêm đêm tu như các bạn mà thôi, tôi không có gì giỏi hơn các bạn. Tôi tiềm tàng những cái khả năng sẵn có của chúng tôi và những cái sự cảm thức tôi nói ra đây để các bạn cộng hưởng. Và chúng ta sẽ làm như vậy để cho người kế tiếp có cơ hội hiểu được cái nguyên lý của cuộc sống. Kỳ này là kỳ 3, kỳ 8. Chúng ta chỉ có một kỳ chót này thôi, mà không biết lấy chính mình là chúng ta sẽ bơ vơ và không tiến về đâu được hết. Những gì mong muốn chúng ta cầu xin đủ chuyện, nhưng mà rốt không có phải cái kết quả đó, không có kết quả gì hết. Cầu xin đủ chuyện không có kết quả, sửa mình mới có kết quả, cầu xin không có kết quả. Cho nên phải nhớ cái nguyên lý tiến hóa không ngừng nghỉ. Vậy thì chúng ta ngày nào cũng ăn cơm mà ngày nào cũng ăn, để chỉ ăn mấy chục năm cơm gạo mà không hiểu được cái nguyên lý của hột gạo đó của Chúa ban ở chỗ nào, không biết. Cũng ngày nào tôi cũng ăn cơm vậy thôi, nhưng tôi không biết là tình thương yêu khăng khít với tôi trong tâm thức của tôi không bao giờ bỏ tôi, không bao giờ để cho tôi bơ vơ. Cái tình yêu thương quý báu vô cùng của Chúa đã tặng ban cho mọi người mà không hiểu. Chúng ta cần sự thanh tịnh để chúng ta nhận tất cả những món quà quý mà chúng ta đang có, thì chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Tâm thức ta thanh nhẹ, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Tâm thức của chúng ta còn động loạn, không bao giờ thấy hạnh phúc. Miệng nói hạnh phúc, đọc sách nói hạnh phúc thôi, chứ kỳ thật chưa có hạnh phúc, chưa biết mình. Ăn cũng ăn sai, mà nói cũng nói sai, ngủ cũng ngủ nhiều, bê bết không phát triển, tự tạo sự bơ vơ cho chính mình. Nhiều phương diện các bạn cần phải học. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó đưa các bạn từ Việt Nam đã khổ, qua đây còn khổ nữa, để các bạn tìm trong cái khổ và hướng trong cái khổ, các bạn mới trở về với sự hạnh phúc của trời đất. Chứ không phải ra đây là yên đâu, chưa yên đâu, còn tiềm tàng nữa. Những cái hoàn cảnh nó kích động và phản động, nó đưa tâm thức của chúng ta trở về nguyên lý sẵn có của trời đất, để hiểu giá trị trời đất là vô cùng. Sức mạnh của đại bi là vô cùng. Chúng ta phải hiểu đó thì chúng ta mới là người tu. Chúng ta mới người thật sự tin yêu Chúa, tin yêu Phật. Không tu, không sửa, không bao giờ có sự tin yêu đó. Nó gắn liền trong cái môi giới thanh tịnh của mọi người. Nếu mà chúng ta tiến tới môi giới thanh tịnh rồi, chúng ta có thể hòa trong thanh tịnh mà trong, thì cuộc sống ta không có đua đòi nhiều. Thì một kiếp người xài đâu có bao nhiêu. Sống ở trong cái hoàn cảnh hiện tại là dư sức sống, chỉ có tu thôi. Có khả năng tu, có cơ hội tu, phải tu. Tu để chi? Để về trời ở chứ, về thiên quốc ở chứ, ở chi đây? Động đất mưa bão. Về cái chỗ thanh tịnh chúng ta có, tại sao chúng ta phải đi về? Ai cũng ước nguyện hết mà không chịu sửa để về. Hồi nào giờ chiếc máy bay đâu có, mà thế gian người ta lấy cũng là đất cát mà người ta chế miếng sắt đồ này kia kia nọ, rồi ta cấu trúc thành chiếc máy bay, người ta đưa chúng ta đi đây đi đó. Mà chúng ta cũng làm chủ tiểu thiên địa này đầy đủ, mà chúng ta không khai thác cái nguyên lý điện năng, chúng ta làm sao chúng ta về trời? Chỉ cái luồng điện tiến ngay từ trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội về trời. Liên hệ được mới đi được, còn không liên hệ được làm sao đi được? Thì phải hành mới có sự liên hệ đó. Trí tâm chúng ta sáng nhẹ. Trí tâm nhẹ tức là chiếc thuyền đưa hồn về quê. Mà trí tâm chúng ta nặng, thầy không bao giờ có chiếc thuyền đưa chúng ta về quê. Trí tâm chúng ta thanh nhẹ, chúng ta mới đi về quê được. Cho nên tu vô vi tu bằng trí, bằng ý, luồng điển khai triển lên. Thì lúc đó chúng ta thấy đi rất dễ dàng. Trong một cái nhập định là đi tới rồi, không có khó khăn. Người đời vì hướng về động loạn quá nhiều, nói tới vấn đề này họ thấy khó khăn, rất khó khăn. Nhưng mà người có công tu, cứ ngày đêm lo tu như vậy sẽ đạt tới kết quả tốt. Nay chút mai chút là hình thành. Cát mà nó thành được miếng kiến thì chúng ta soi mặt mà. Huống hồ vì tâm chúng ta mà không sửa sáng để tự thấy lấy hành động của chính mình. Cát mà nó làm cho miếng kiến chúng ta soi mặt được, mà tâm chúng ta không sáng, chúng ta phải sáng hơn nó. Khi sáng rồi chúng ta mới soi mặt chúng ta, mới thấy cái lỗi lầm của chính mình, mà sửa tiến chứ không phải ăn năn rồi để đó. Sửa tiến là cần thiết, không phải là để đó. Người tu vô vi không được để đó. Cho nên các bạn bị chuyện này, bị tình, thì tình nó cứ tiến tới tấn công các bạn, mà các bạn dũng mãnh các bạn thoát được. Rồi tiền nó cũng tấn công các bạn dũng mãnh các bạn mới thoát được. Tiền tình đủ chuyện hết, kích động và phản động, mình mới có cơ hội thức tâm. Thức tâm là quán thông. Khi chúng ta quán thông được cái việc đó là sống trong an nhiên tự tại, không có sao hết. Thì tiện đây tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc có thể tiếp tục hỏi nơi tôi. Tôi sẽ trao đổi sự kinh nghiệm tu học của chúng tôi đối với các bạn.